Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 24 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 9. Cầu cho các tín hữu đang bị bách hại tại nhiều miền trên thế giới có thể trở thành những ngôn sứ về tình thương của Chúa Kitô nhờ chứng tá của họ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Mai Anh trình bày tin tức.
Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, khẳng thiết kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho Syria qua việc đối thoại chân thành giữa mọi lực lượng liên hệ. Đức Tổng giám mục Tomasi đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua. Đức cha nói, cộng đồng quốc tế có lý do để âu lo trước cảnh đẫm máu xảy ra tại Syria với nguy cơ dùng vũ khí hóa học để tàn sát thường dân vô tội. Như Đức Thánh cha Francisco đã nhấn mạnh, bạo lực không dẫn tới giải pháp nào cả. Vì thế mọi phe phái cần phải đối thoại để có thể đi tới hội nghị Geneva thứ hai. Trong đó, các thành phần của mọi phía đều có thể hiện diện và trình bày các lý lẽ của mình và cùng nhau thành lập một chính phủ lâm thời. Để được như vậy cần gạt bỏ mọi điều kiện loại trừ nhóm này nhóm nọ. Đây là cố gắng cần thiết để chấm dứt bạo lực. Đức Tổng giám mục Tomasi cũng nhấn mạnh, phải thôi tiếp tục gửi vũ khí tới Syria cho phe đối lập cũng như cho chính quyền. Ngoài ra, cũng cần phải loại bỏ kiểu đọc hiểu thiên vị thực tại của Syria và toàn vùng Trung Đông. Người ta có cảm tưởng các phương tiện truyền thông không xem xét mọi khía cạnh đã gây ra các xung khắc tại Syria. Chúng ta đã chứng kiến tại Ai Cập trong trường hợp các anh em Hồi giáo sự ủng hộ vô điều kiện đã đưa tới bạo lực khác. Có các lời lọc hiển nhiên, người muốn một chính quyền Sunnit, người muốn có sự tham gia của tất cả nhóm thiểu số, vì thế cần phải khởi hành từ ý niệm công dân, tôn trọng mọi công dân trong nước và để cho các khác biệt tôn giáo, chủng tộc, chính trị phát triển trong một bối cảnh đối thoại. Liên quan tới vấn đề dùng vũ khí hóa học, Đức Tổng giám mục Tomasi cho rằng không nên đưa ra kết luận khi chưa có các bằng chứng hiển nhiên. Ngang qua các quan sát viên đã hiện diện tại Syria, cộng đồng quốc tế có thể đưa ra ánh sáng vụ này. Nhưng không thể bắt đầu với một thành kiến, quy trách nhiệm cho người này người nọ. Cần phải đặt nghi vấn ai muốn phạm loại tội vô nhân này. Kinh nghiệm cho thấy các can thiệp vũ trang tại vùng Trung Đông, bên Iraq, Afghanistan đã không đưa đến kết quả xây dựng nào. Vì nguyên tắc với chiến tranh, người ta mất tất cả vẫn có giá trị.
Bergner, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ tỏ tình liên đới với các Kitô hữu Ai Cập và toàn vùng Trung Đông và mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện cho hòa bình. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Markus Winkel, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, có đoạn viết: chúng tôi phẫn nộ và đau buồn trước thảm cảnh mà Ai Cập và các nước khác trong vùng Trung Đông như Syria đang phải sống. Các cộng đoàn Kitô bên Ai Cập rất dễ bị thương tích vì đang phải gánh chịu bạo lực và kinh hoàng không thể chấp nhận được. Vì thế, chúng tôi kêu mời tín hữu toàn Thụy Sĩ tham dự các thánh lễ trong hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật 24 và 25 tháng 8 này. Ngoài ra, lúc 8 giờ tối Chúa Nhật sẽ có buổi canh thức tại tu viện Aizidan cầu cho các nạn nhân của sự điên loạn của con người với sự tham dự của một số tín hữu Cốp sống tại Thụy Sĩ. Trong thông cáo, các giám mục Thụy Sĩ cũng nhắc tới các vụ cướp phá và đốt 80 nhà thờ, tu viện, nhà thương, trường học và các cơ sở Kitô. Các vị cũng bày tỏ cảm kích đối với các tín hữu Hồi đã sát cánh với các tín hữu Kitô trong việc bảo vệ các nơi thờ tự và cơ sở Kitô. Các vị yêu cầu chính quyền Thụy Sĩ dùng các phương tiện ngoại giao giúp tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ai Cập, đặc biệt là để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. tín hữu Thụy Sĩ có thể gửi mọi trợ giúp cho tín hữu Kitô Ai Cập qua trung gian Caritas Thụy Sĩ.
Manila, Đức Hồng Y Tagle, Tổng giám mục Manila và các giám mục các giáo phận phụ cận đã kêu gọi tín hữu Công giáo toàn Philippines biến khổ đau của các nạn nhân bạo lực thành tình bạn qua tình liên đới. Đức cha Jesse Mercado, giám mục giáo phận Baranaque, cho biết trận bạo lực Marin đổ ập trên thủ đô và các vùng lân cận là trận bạo lực tệ hại nhất chưa từng xảy ra tại Philippines. Đức cha đã cùng một số tu sĩ nam nữ viếng thăm, ủy lạo và đem phẩm vật cứu trợ tới cho các nạn nhân. Đã có 15 người chết, hàng trăm người bị thương và hơn nửa triệu dân phải di tản. Giáo hội và chính quyền đang cùng nhau phối hợp công tác cứu trợ và cung cấp cho dân chúng những gì cần thiết nhất, nhất là thực phẩm, chăn mền, quần áo và thuốc men. Đức cha Roberto Santos, giám mục giáo phận Balanga cho biết, giáo phận đã dùng hết tiền trong quỹ để mua thực phẩm và thuốc men cho dân chúng, và hiện nay đang làm hết cách để ngăn chặn các bệnh dịch lan tràn. Ngày 21 tháng 8, Đức cha Renando Evangelista, tăng giám mục giáo phận Imus, đã đi thăm 11 giáo xứ ven biển là vùng bị nhiều thiệt hại nhất để ủy lạo và mang phẩm vật cứu trợ tới cho dân chúng. Ông Pilar Lorenzo, thuộc đoàn cứu trợ cho biết, đã phân phát thực phẩm cho các nạn nhân, trong khi trung tâm giáo phận Imus trực tiếp trợ giúp 1.400 gia đình của các làng nói trên.
Vatican, trong sứ điệp gửi đại hội mục vụ du lịch do Ủy ban Di cư và Du lịch của Hội đồng Giám mục Argentina tổ chức trong các ngày 21 đến 23 tháng 8, Đức Hồng Y Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động, nhấn mạnh rằng du lịch có thể góp phần thăng tiến tinh thần, luân lý đạo đức và vật chất cho con người. Đại hội nêu bật tương quan giữa du lịch và sứ điệp Aparecida, đọc hiểu du lịch dưới ánh sáng của nước Thiên Chúa và việc thăng tiến phẩm giá con người. Đức Hồng Ivelio đã nhắc tới tài liệu đúc kết hội nghị C5 tại Aparecida năm 2007, trong đó các giám mục châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe ghi nhận rằng nền văn hóa ngày nay mở ra các lĩnh vực truyền giáo và mục vụ mới. Một trong các lĩnh vực đó là mục vụ du lịch và thời giờ rảnh rỗi có một lĩnh vực hiện thực mênh mông trong các câu lạc bộ, thể thao, cine, trung tâm thương mại và nhiều tình trạng sống thường ngày cần được chú ý và rao truyền tin mừng. Thật thế, hiện tượng du lịch cống hiến cho chúng ta dịp bay giới thiệu Chúa Kitô như câu trả lời tuyệt đỉnh cho các vấn nạn của con người ngày nay. Mục vụ du lịch cần cộng tác với tất cả các lĩnh vực liên hệ và có các cơ cấu mục vụ thích hợp trên bình diện quốc gia, giáo phận và giáo xứ. Ngày nay, du lịch cũng được thừa nhận như là một yếu tố có thể tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của các vùng địa lý thấp kém nhất hay có thể là nguồn cung cấp công ăn việc làm cho người trẻ đang gặp khó khăn. Có nhiều dự án và chương trình mà các tổ chức dân sự và giáo hội hay có linh hứng theo tinh thần Kitô có thể thực hiện để trợ giúp các anh chị em cần được giúp đỡ. Tuy nhiên, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động, cũng mạnh mẽ tố cáo các hiện tượng du lịch tiêu cực như du lịch tình dục và nhấn mạnh rằng cần phải chống lại tệ nạn này từ trong các gốc rễ của nó. Đức Hồng Y Velio nhắc lại các chỉ dẫn mà Đức Thánh Cha Benedict XVI đã đưa ra trong sứ điệp gửi Hội nghị Mục vụ Du lịch Quốc tế lần thứ 7 tại Cancun bên Mexico năm 2012. Đức Benedict XVI khẳng định rằng, bổn phận của mục vụ du lịch là soi sáng hiện tượng này với giáo huấn xã hội của Hội Thánh qua việc thăng tiến một nền văn hóa du lịch luân lý đạo đức và có trách nhiệm, làm sao để đạt sự tôn trọng phẩm giá của con người và của các dân tộc. Ai cũng có thể được hưởng, công bằng, có thể chịu được và tôn trọng môi sinh. Trong số các đề tài được thảo luận trong đại hội có nền văn hóa lao động, việc khai thác lao động trong lĩnh vực du lịch, thăng tiến nền kinh tế cho các nhóm thiểu số, bảo vệ người tàn tật cho một ngành du lịch mọi người đều được hưởng, quan niệm về du lịch trong chìa khóa truyền giáo. Bên cạnh các bài thuyết trình và thảo luận là các chia sẻ kinh nghiệm cụ thể trong lĩnh vực mục vụ du lịch tại nhiều nước trên thế giới.
Multan, tổ chức Caritas Pakistan đang nỗ lực cứu trợ nhân đạo các nạn nhân lũ lụt trầm trọng tại đây, đa số là người Hồi giáo. Trong hai tuần qua, mưa lũ gió mùa đã gây ra lũ lụt nặng nề trên toàn lãnh thổ Pakistan, nhất là trong bang Punjab. Lũ lụt đã khiến cho 108 người chết, 770 làng mạc chìm sâu dưới nước và gần 2.500 căn nhà bị nước cuốn trôi, và hơn 300.000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Caritas Pakistan cho biết đã phân phát phẩm vật cứu trợ gồm lương thực và vật dụng vệ sinh khẩn cấp cho trên 100 gia đình thuộc huyện Rajapur, tỉnh Punjab. Giám đốc điều hành tổ chức Caritas Pakistan, ông Amjad Yunja, nói, ngay khi tình trạng khẩn trương xuất hiện, các toán thiện nguyện Caritas đã lập tức bắt đầu công cuộc cứu trợ và theo dõi sát tình hình lục lọi trong nước. Chúng tôi đã tức tốc cứu trợ những người nghèo khổ yếu đuối nhất, kể cả các anh chị em Hồi giáo. Và nhân viên thiện nguyện Caritas đã chia sẻ với tín hữu Hồi giáo những thời điểm đáng ghi nhớ, chẳng hạn như ngày kết thúc tháng chay tịnh Ramadan vừa qua. Trong công cuộc cứu trợ nạn nhân lũ lụt, Caritas Pakistan cộng tác chặt chẽ với chính quyền địa phương. Tỉnh Punjab là nơi chịu nhiều thiệt hại vì lũ lụt nhất. Những người sống sót đang thiếu thốn mọi vật dụng và lương thực hàng ngày. Trong các chiến dịch cứu trợ dự trù, 3 tháng đầu tiên được dành cho việc cứu trợ cấp thời, còn 7 tháng sau đó, Caritas sẽ đề ra những chương trình phục hồi cuộc sống cho các nạn nhân. Dạo mưa lũ gió mùa năm ngoái 2012, Caritas Pakistan đã cứu giúp trên 7.000 gia đình và điều trị y tế cho hơn 4.700 bệnh nhân.
Almeria, tổ chức Caritas giáo vận Almeria bên Tây Ban Nha vừa cho biết con số các gia đình Tây Ban Nha được trợ giúp đã vượt quá số người di dân. Trong báo cáo hoạt động năm 2012, dài 38 trang, Caritas Almeria cho biết đã cứu trợ 93.593 gia đình hay cá nhân tìm đến với tổ chức này để được trợ giúp về lương thực, quần áo hay thuốc men. Con số các gia đình Tây Ban Nha được trợ giúp lên tới 4.652 hộ, vượt quá con số 3.844 gia đình di dân cần được giúp đỡ. Tổng cộng, Caritas Almeria đã giúp đỡ trên 1.000.000 ký thực phẩm. Ông Andres Asensio Martinez, giám đốc Caritas địa phương cho biết, tổ chức này can thiệp nhiều bên cạnh các gia đình mới lâm cảnh nghèo túng vì bị thất nghiệp hay vì phải đóng thuế khóa quá nhiều nên phải tìm đến xin giúp đỡ. Tại Almeria, Caritas hoạt động tích cực nhờ sự hiện diện của 764 nhân viên thiện nguyện, trong đó đại đa số làm việc trong phạm vi giáo xứ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hồng Ân suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy, vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng, lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng, các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng, thưa ngài xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng, ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bây giờ các ngươi mới nói rằng, chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng, ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải! Có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết.
Kính thưa quý vị thính giả, bài tin mừng hôm nay nói về những cánh cửa. Cánh cửa mà Đức Giêsu muốn nói đến chính là cánh cửa cứu độ. cửa dẫn vào đời sống vĩnh cửu. Cánh cửa để vào nước Thiên Chúa là bàn tiệc nước trời. Cánh cửa đó chính là Đức Giê-xu. Như người đã xác quyết, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Cửa vào nước trời mở ra cho hết thảy mọi người chúng ta. Người ta từ đông chí tây, từ bắc chí nam sẽ đến dự tiệc nước Thiên Chúa. Vậy dầu cánh cửa vào vương quốc nước Thiên Chúa là cửa hẹp, nhưng nó mở ra cho hết thảy chúng ta thuộc mọi nước và mọi dân. Đó là điều mà tiên tri Isaiah đã loan báo trong bài đọc thứ nhất. Ta đến quy tụ mọi người thuộc mọi dân nước và ngôn ngữ. Tuy nhiên, vì là cửa hẹp, nên không phải mọi thứ đều vừa vặn, đều có thể đi qua. Cánh cửa hẹp này không có chỗ cho sự kiêu ngạo, không có chỗ cho tiền tài, sở hữu, lòng tham và ích kỷ. Do đó, để có thể đi qua cánh cửa này, mỗi người chúng ta cần phải nỗ lực và chấp nhận từ bỏ những viễn vú trên hành trình. Nghĩa là phải từ bỏ những viễn vú của thế gian, của những tham lam và ích kỷ, và đặc biệt là dám đi ra khỏi chính mình. Bước vào cửa hẹp, nghĩa là chúng ta phải chấp nhận giải thoát khỏi những sự giàu sang của thế gian, những thứ có thể trói buộc chúng ta, khiến chúng ta không thể đến được với Thiên Chúa. Đó chính là con đường mà Đức Giê-xu đã đi. Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương chúng ta, Ngài đã chấp nhận thân phận làm người và trở thành một con người giống như chúng ta ngoài trừ tội lỗi. Ngài đi vào cuộc sống của chúng ta với những nỗi vất vả và giới hạn của phần người. Cuối cùng, Ngài chấp nhận một con đường hẹp nhất, con đường đau khổ nhất, đó chính là con đường của thập giá, nhưng cũng là con đường của tình yêu. Và cuối cùng, tình yêu đã vinh thắng. Ngài đã đi trọn con đường của mình và mở ra cho chúng ta một con đường để đến với Cha, con đường vào vương quốc của Thiên Chúa. Vì Đức Giê-xu đã chọn và đã đi trọn con đường thập giá, nên chúng ta cũng được mời gọi để bước theo Ngài trên con đường hẹp này. Thập giá chính là dấu chỉ chúng ta biết chúng ta có đi trên con đường của Đức Giê-xu không. Thật vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói, khi chúng ta bước đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng một Đức Kitô không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa, chúng ta là những người trần tục. Chúng ta có thể là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa Giê-xu. Vâng, thập giá chính là con đường của Đức Giê-xu, là con đường cứu độ và là cánh cửa duy nhất để đi vào vương quốc tình yêu của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết dám chấp nhận từ bỏ mình, chấp nhận đi ra khỏi chính mình, để bước vào con đường hẹp, con đường mà Đức Giê-xu đã đi trước vì yêu thương chúng ta. Đi trên con đường này, chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn và lạc lõng, vì mẹ Maria là mẹ của chúng ta, mẹ là ngôi sao dẫn đường. Có mẹ và cùng với mẹ, chúng ta sẽ đi qua cánh cửa này trong an vui và hạnh phúc.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 19 tháng 8 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cử hành ngày hoạt động thiện nguyện quốc tế và đã tưởng nhớ 7 nhân viên thiện nguyện đã thiệt mạng trong năm ngoái 2012, trong khi đang thi hành nhiệm vụ thiện nguyện giúp đỡ những kẻ đang cần được giúp đỡ khẩn cấp tại Sudan, Nam Sudan, Rwanda và Afghanistan. Một thông cáo của Liên Hiệp Quốc công bố trong dịp này viết, chúng ta tưởng nhớ họ, cùng với thân nhân và gia đình họ, nhớ đến lòng can đảm của họ trước nguy hiểm, nhớ đến sự si mê của họ trong cuộc chiến chống nghèo đói và đến sự hy sinh nghĩ tới người khác trước khi lo cho bản thân. Trong khi tưởng nhớ những người đã qua đời, chúng ta cũng bày tỏ lòng biết ơn các nhân viên thiện nguyện hiện nay đang xả thân quảng đại mang thực phẩm tới cho những trẻ em thiếu dinh dưỡng, đang xây cất nơi trú ẩn cho những kẻ vì lũ lụt mà phải lâm cảnh màn trời chiếu đất, mang nước uống trong lành đến cho những kẻ di cư tị nạn, phải rời bỏ gia cư với hai bàn tay trắng. Trong nỗ lực tiến tới mục đích xóa bỏ nạn nghèo đói ra khỏi thế giới, chúng ta cũng phải hỗ trợ và loại bỏ những khó khăn vây bổ những người dấn thân tận hiến cuộc đời cho hoạt động thiện nguyện. Điều này có nghĩa là phải làm sao để nhân loại nhìn nhận và tôn trọng các nguyên tắc nhân đạo, trung lập và hoàn toàn độc lập. Đó cũng có nghĩa là bảo đảm an ninh và tạo dễ dàng cho các nhóm thiện nguyện trong việc di chuyển để tìm đến những cộng đoàn yếu đuối nhất. Và sau cùng, cần phải thực sự thấu hiểu sâu xa ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện như Louis, một tài xế của chương trình Lương thực Thế giới tại Panama đã có lần phát biểu. Ông nói, là người hoạt động thiện nguyện có nghĩa là tận hiến tất cả để giúp đỡ những con người khác đang cần được giúp đỡ. Không những trong các tình trạng khẩn trương mà trong mọi lúc cần, quên hẳn chính bản thân mình trong những lúc ấy. Ngày hoạt động thiện nguyện thế giới được cử hành từ sau cuộc khủng bố nhắm đến các nhân viên Liên Hiệp Quốc tại Baghdad, thủ đô Iraq, hồi năm 2003, khiến cho 22 nhân viên Liên Hiệp Quốc thiệt mạng. Cho đến nay, hàng năm vẫn có nhiều nhân viên thiện nguyện bị sát hại trong khi tìm cách cứu trợ tha nhân.
Tháng 8 này là cao điểm du lịch tại khối các quốc gia Tây Âu. Năm nay, vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính kéo dài, nên tình hình du lịch thế giới cũng có phần thay đổi về mặt xã hội. Tại Paris, rất nhiều người dân nơi đây đã ra hai bên bờ sông Seine được trải cát để tắm nắng và tưởng tượng là đang ở trên bãi biển. Bà Claudine, người Paris năm nay 67 tuổi, đã dắt cô cháu gái Marion, 9 tuổi, đến bãi biển ven bờ sông Seine lần đầu tiên trong đời, dạo cuối tháng 7 vừa qua. Bà cho biết là đã có ấn tượng rất tích cực. Bà tâm sự rằng năm nay gia đình bà không đi nghỉ hè được vì khó khăn tài chính. Bà có căn hộ ở vùng biển Cannes, Nam Pháp, nơi nghỉ hè mọi năm. Năm nay bà đã phải cho thuê để kiếm thêm tiền chi tiêu. Nhưng ở bờ biển ven sông Seine này cũng rất tuyệt. Người ta có thể tưởng tượng rằng đang nằm trên bãi biển Cannes. Vào chiều tà, người Paris và khách du lịch có thể dự các buổi hòa nhạc hay khiêu vũ cũng ngay trên bờ sông Seine. Tại Warsawa, hai bờ sông Vistula chảy qua thành phố cũng được biến thành bãi biển cho người dân tắm nắng hay làm picnic. Điều này cũng đang xảy ra tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, hay Viên, thủ đô nước Áo. Dường như là đang có một khuynh hướng chung trở lại với thiên nhiên tại các thành phố lớn thuộc các nước Tây Âu. Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị hiện nay cũng gây ra nhiều khó khăn cho các địa điểm du lịch nổi tiếng trước đây, chẳng hạn như tại Ai Cập. Quốc gia này vốn là một trong những nơi du lịch được yêu chuộng, nay vì tình hình căng thẳng từ sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi đã trở nên vắng vẻ. Chỉ có vài khách du lịch can đảm lắm mới dám đến đây. Trong tuần qua, nhiều đoàn du khách ngoại quốc đã phải rời nước này chấm dứt kỳ nghỉ sớm hơn dự định vì tình hình quá bất ổn. Thiệt hại do ngành du lịch thất thoát lên rất cao. Một khuynh hướng du lịch khác cũng đang được chú ý đến nhiều, đó là du lịch chữa bệnh. Hôm 19 tháng 8, một cuộc nghiên cứu do tổ chức JFC thực hiện về khuynh hướng thời trang và dự định về ngành du lịch phúc lợi cho biết là ngân khoản liên quan đến kỹ nghệ du lịch sức khỏe và y tế thế giới lên đến gần 250 tỷ euro mỗi năm. Khuynh hướng này khởi đầu dạo năm 2000 khi cầu thủ nổi danh Diego Maradona người Argentina sang Cuba để cai nghiện ma túy. Sau Maradona, rất nhiều nhân vật tiếng tăm khác cũng kín đáo đến Cuba để điều trị các loại nghiện ngập khác nhau hay để sửa chữa vài khuyết điểm thể lý. Tại thủ đô La Habana, nhiều khách sạn lớn ngay trước bãi biển được dành cho các du khách chữa bệnh này. Còn những người cần thay đổi nội tạng thì có thể tìm cách sang Á Châu. Ở Trung Quốc, một quan chức cấp cao đứng đầu cơ quan cấy ghép nội tạng thuộc Bộ Y tế nước này, ông Hoàng Khiết Phu, nói là sẽ dần dần ngưng việc lấy nội tạng của tử tù bị hành quyết từ đầu tháng 11 tới đây. Theo đánh giá của truyền thông nhà nước, tử tù là nguồn cung cấp hơn 2/3 số nội tạng cấy ghép ở nước này. Trước đây, Trung Quốc luôn luôn bác bỏ tin nói rằng nhà nước buôn bán nội tạng của tử tù và mới chỉ bị buộc phải thừa nhận điều này từ vài năm gần đây mà thôi. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, Trung Quốc xử tử rất nhiều tù nhân mỗi năm, tuy rằng không ai biết được con số chính xác. Điều này được cho là bí mật quốc phòng.
Sang đến Ấn Độ trong tuần qua, dư luận thế giới bàng hoàng trước tin một phụ nữ trẻ mang thai 8 tháng, bị chồng đổ dầu lửa thiêu sống chỉ vì không đem đủ tiền hồi môn về cho gia đình nhà chồng. Phụ nữ này tên là Naresh Devi, có chồng tên là Puran, sinh sống tại làng Upeda, bang Uttar Pradesh. Naresh đang mang thai 8 tháng, đã bị Puran và vài thân nhân chế giàu thiêu sống. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời tại đây. Chồng cô và một người em trai đã bỏ trốn. Theo đơn thư kiện của một người chú của cô Naresh, thì chồng cô đã đòi thêm ngoài số hồi môn, ngăn khoảng 50.000 rupee, tương đương với 613 euro, và một chiếc xe gắn máy, nhưng gia đình Naresh không đủ khả năng chịu theo đòi hỏi này. Cảnh sát đã tạm thời câu lưu cha mẹ của Puran để tiến hành cuộc điều tra. Nạn đòi của hồi môn từ phía nhà chồng là một trong những tệ nạn xã hội trầm trọng tại Ấn Độ. Nhiều cô dâu bị nhà chồng hành hạ đọa đày chỉ vì không nộp đủ số hồi môn theo đòi hỏi. Cũng chính vì thế nên các phụ nữ Ấn Độ mang thai thường muốn biết phái tính của thai nhi, và khi biết là bé gái, họ có thể quyết định phá thai dễ dàng hơn. Theo những con số thống kê chính thức, từ năm 2001 đến 31 tháng 12 năm 2012, con số phụ nữ bị giết có liên quan đến vấn đề của hồi môn lên đến 91.202 ca. Đó là chưa kể đến các cô dâu bị ép buộc đi đến quyết định tự tử vì không nộp đủ tiền hồi môn cho nhà chồng.
Hôm thứ Năm 22 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hứa hẹn tìm các biện pháp giải quyết vấn đề học phí trung và cao học gia tăng mạnh trong nước vì cuộc khủng hoảng này đe dọa trực tiếp sức khỏe kinh tế quốc gia. Từ 3 thập niên gần đây, học phí tại các trường đại học công trong nước Mỹ đã gia tăng hơn 250%, trong khi đó lợi tức gia đình trung bình chỉ gia tăng có 16%. Trong một diễn văn đọc tại Đại học Buffalo thuộc bang New York, Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng, bình quân một sinh viên mượn tiền trả học phí sẽ ra trường với món nợ trên 26.000 Mỹ Kim sau 4 năm đại học. Chúng ta không thể làm ngơ sự kiện này, bởi vì đây là một khuyết tật trầm trọng đe dọa các thế hệ tương lai của chúng ta, những người sẽ là nhân viên nước nhà và đe dọa cả tương lai quốc gia trong nhiều năm dài. Tổng thống Obama đến Buffalo để khởi động chiến dịch chống nạn học phí quá đắt đỏ. Một trong những biện pháp chính trong lĩnh vực này là đề ra một hệ thống chọn lựa xem trường đại học nào đạt được kết quả tốt đẹp nhất trong tương quan phẩm chất học phí đối với sinh viên. Tổng thống Obama khẳng định rằng đã đến lúc chính quyền Hoa Kỳ phải ngưng trợ cấp cho các trường không có kết quả tốt, và ông cũng đã cảnh cáo các sinh viên được chính quyền cấp học bổng phải đậu đủ các môn thi trước khi được tiếp tục học bổng. Nghị sĩ John Klein, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục tại Hạ Nghị viện Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa, nhìn nhận thiện chí cải cách của Tổng thống Obama và sẵn sàng xem xét các đề nghị sửa đổi, nhưng ông tuyên bố là khá lo âu trước việc đề ra một hệ thống lượng định kết quả của các trường đại học, vì theo ông, đây là một biện pháp có tính cách độc đoán.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện truyền giáo tháng 9.
Kính thưa quý vị thính giả, qua ý chỉ truyền giáo tháng 9 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội hiệp với Ngài để cầu cho các tín hữu đang bị bách hại tại nhiều miền trên thế giới có thể trở thành những ngôn sứ về tình thương của Chúa Kitô nhờ chứng tá của họ. Tin tức những ngày trung tuần tháng 8 này từ Ai Cập nói đến mấy chục thánh đường Kitô tại nước này bị những thành phần thuộc đảng Anh em Hồi giáo tấn công đốt phá vì cho rằng các tín hữu Kitô mà tổng thống thuộc đảng này bị quân đội lật đổ. Những mẩu tin thuộc loại đó là những sự kiện tương đối mới nhất cho thấy số phận khó khăn và đau thương của nhiều tín hữu Kitô ở nhiều nước trên thế giới. Ngày 17 tháng 6 năm nay, phúc trình dài 582 trang của tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ về các cuộc bách hại tôn giáo đã được phổ biến trên mạng. Phúc trình được công bố bằng 6 thứ tiếng khác nhau, trình bày về tình trạng tự do tôn giáo tại 195 nước trên thế giới qua những thí dụ cụ thể và chứng từ.
điều đáng báo động nhất đó là 75% các vụ vi phạm tự do tôn giáo liên quan tới các tín hữu Kitô. Văn kiện này chứng tỏ rằng tự do tôn giáo như một quyền căn bản của con người, cũng như tự do làm chứng công khai về tín ngưỡng của mình, vẫn bị đe dọa trên thế giới. Tuy nhiên, ý thức nơi quần chúng về quyền tự do này cũng gia tăng. Theo phúc trình thì Ả Rập Saudi, Bắc Hàn và Pakistan đứng đầu các nước, trong đó tự do tôn giáo ít được tôn trọng nhất. Quyền này bị tra đạp tại nhiều nước Trung Đông, Bắc Phi và Á Châu. Hồi tháng 3 năm ngoái 2012, Đại Mufti Hồi giáo của Ả Rập Saudi cho rằng cần phải phá hủy tất cả các thánh đường của Kitô giáo ở bán đảo Ả Rập. Pakistan đã trải qua năm 2011 là năm kinh khủng, với 9 tín hữu Kitô bị những thành phần quá khích ám sát. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại những nước có hiến pháp nhìn nhận một tôn giáo là quốc giáo. Tuy hiến pháp của phần lớn các nước đều khẳng định tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế chỉ có 1/4 các nước đó tôn trọng tự do tôn giáo thực sự. Phúc trình kết luận rằng những đe dọa tự do tôn giáo vẫn không giảm bớt. Cam go nhất trong các vụ bách hại tôn giáo là trường hợp tại Bắc Triều Tiên. Tại nước này, người dân chỉ được phép tôn kính lãnh tụ Kim Chánh Nhật và cha của ông là Kim Nhật Thành. Chế độ họ Kim luôn tìm cách cấm cản sự hiện diện của tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo và Kitô giáo, và buộc các tín đồ phải đăng ký trong các tổ chức do đảng và nhà nước kiểm soát. Tuy nhiên, nhà nước Bình Nhưỡng vẫn hãnh diện tuyên bố đất nước của họ có tự do tôn giáo và được hiến pháp bảo đảm. Thống kê chính thức của nhà nước nói là có 10.000 Phật tử, 10.000 tín đồ tin lành và 3.000 người công giáo. Những con số này chỉ nói về những tín đồ đăng ký trong các hội được nhà nước công nhận. Tại thủ đô Bình Nhưỡng có 3 thánh đường, 2 nhà thờ tin lành và 1 công giáo. Nhưng trong các thánh đường tin lành này, người ta chỉ tuyên truyền cho chế độ, và trong đó có những mục sư sánh ví, chủ tịch trường cửu, lãnh tự quý yêu là Kim Nhật Thành và Kim Chánh Nhật với 2 vị bán thần minh. Tại nhà thờ công giáo duy nhất thì không có linh mục nào và chỉ có buổi đọc kinh chung vài lần một tuần. Những nơi thờ phượng này nhiều lần được định nghĩa là mồi chim triền triện nhắm tới một số ít du khách được vào thăm Bắc Hàn. Cũng tại nước này, nếu bị khám phá là tham dự một thánh lễ hoặc một buổi thờ phượng tại một nơi không được phép thì có thể bị cầm tù, bị tra tấn và có thể bị tử hình. Trước những tình trạng như thế, các tín hữu Kitô phải có thái độ thế nào? Trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, mùng 4 tháng 5 năm nay tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy sống hiền lành, khiêm nhường và dùng lời Chúa để chống lại sự oán ghét và giua nịnh của thế giới, và Ngài cũng nhận xét rằng con đường của các tín hữu Kitô là con đường của Chúa Kitô. Nếu chúng ta muốn là môn đệ của Chúa Kitô thì không có con đường nào khác ngoài con đường chính Chúa đã vạch ra. Và một trong những hậu quả của việc đi theo con đường của Chúa là bị thế gian oán ghét. Nguồn gốc sự oán ghét đó là vì chúng ta được cứu thoát, và đây là điều mà ác thần của thế gian này không muốn. Hắn không muốn chúng ta được cứu thoát. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng giáo hội bị oán ghét và bách hại từ đầu cho đến ngày nay, có bao nhiêu cộng đoàn trên thế giới còn bị bách hại, ngày nay còn nhiều hơn cả thời kỳ đầu. Cũng trong ý hướng đó, qua ý chỉ truyền giáo tháng 9 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi toàn giáo hội cầu cho các tín hữu đang bị bách hại tại nhiều miền trên thế giới, để họ có thể trở thành những ngôn sứ về tình thương của Chúa Kitô nhờ chứng tá của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúc Tụng Mẹ La Vang do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến. Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, khẩn thiết kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho Syria qua việc đối thoại chân thành giữa mọi lực lượng liên hệ. Bergner, Hội đồng giám mục Thụy Sĩ tỏ tình liên đới với các Kitô hữu Ai Cập và toàn vùng Trung Đông và mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện cho hòa bình. Manila, Đức Hồng Itagle, Tổng giám mục Manila và các giám mục các giáo phận phụ cận đã kêu gọi tín hữu Công giáo toàn Philippines biến khổ đau của các nạn nhân bão lụt thành tình bạn qua tình liên đới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.